44. Tỳ kheo ni biết trong chùa có tỳ kheo không bạch mà vào phạm ba vật đề. Tất nhiên là khi đi vào trong chùa, chư tăng phải thưa trước, xin trước rồi mới được vào. Thì cái giới này nó liên quan đến một cái nhân duyên đó, là có mấy vị giáo thọ ni trong cái xứ, trong cái trụ xứ đó mất đó. Rồi cái đệ tử mới xây tháp ở trong chùa tăng, xây cái tháp thầy mình ở trong chùa tăng á. Thành ra rồi mỗi ngày tới đó khóc lóc kể lễ đủ thứ, làm rầm rĩ lên rồi quý ngài ngồi thì không có được. Thành ra có một vị tỳ kheo á, thầy mới tức quá, thầy thích tọa thiền mà mấy cái cô này cứ chàng ràng. Cái mấy cổ đi về chùa rồi, thầy ở đây thầy đập luôn cả cái tháp này, thầy dẹp bỏ ra đó. Mấy cổ nghe được sách gậy gọc đường ngói đá đồ nhào tới chùa, đi xong vô chùa kiếm thầy đặng quánh. May là thầy có thần thông, thầy phải vận thần thông, thầy bay lên đó, thầy bay lên chỗ nóc nhà bay lên, chứ không thôi là mấy cổ dí vô. Cho nên Đức Phật dạy là vào chùa tăng thì phải thưa cho con vào, và lúc đó tăng phải hỏi là có sách theo gậy gọc hay không. Không có mới cho vào đó. Thế mình thấy mấy cô cũng dữ dữ lắm không? Đó, thầy tỳ kheo ca tỳ la nè đó, ni kéo tới quá trời luôn. Còn 145 tỳ kheo ni mắng tỳ kheo tăng, đó là cũng dính tới cái việc này. Tuy nhiên là mấy vị này đánh thầy không được, bữa sau đi khất thực gặp thầy giữa đường mắng xối xả luôn đó. 146 tỳ kheo ni ưa gây kình, không nhớ việc gây kình sao sân giận liền mắng tỳ kheo ni. Tất nhiên là chúng rầy rà dạy mình sám hối rồi, sao mình sân, mình mắng chúng, mình nói thế này thế kia đó. 147 tỳ kheo ni trong mình có nhọt và các thứ ghẻ, không bạch trong chúng, không nói người khác, mượn người nam mổ và băng. Tuy nhiên là mấy vị này á, mượn thầy thuốc nam vô thì á, ông thầy thuốc ổng thấy cô tỳ kheo ni này trẻ, thân hình đẹp, ổng sanh cái tâm sanh tâm phạm giới tầm bậy, cổ mới la lên. Thì như vậy á, nếu mà mình nhờ thầy thuốc nam là phải bạch với chúng, đúng không? Tỳ kheo ni trước đã thọ thỉnh nên ăn no rồi. Tất nhiên là đàn Việt thỉnh mình tới nhà cúng, mà mình họ chuẩn bị thức ăn rất là đầy đủ, trong lúc đó mình thọ thỉnh rồi mà ở nhà mình ăn thêm ha, mình ăn bánh ăn cốm rồi, tất nhiên là ăn bữa lỡ rồi, ăn no rồi, cái rồi tới nhà đàn Việt cái thiết trai cúng dường ăn lơ lơ láo láo thì nó nói, ủa sao con thỉnh con chuẩn bị đầy đủ mà sao quý vị ăn ít quá vậy? Nên tại ở nhà ăn no rồi đó, rồi Đức Phật cũng chế giới. 49 đối với đàn Việt sanh tâm tật đố. Tất nhiên là thí dụ như mình thấy người cư sĩ đó họ cúng người này nhiều mà cúng mình ít chẳng hạn, mình sanh tâm tật đố đó. Đối với đàn Việt là phải giữ cái tâm bình đẳng, chứ không được nói thấy thương cô này ghét cô kia rồi không được. 150 dùng hương thoa trà trong thân. Tuy nhiên là cái này là giống như là mấy vị thời xưa, mấy vị dâm nữ dùng hương sức cho thơm ha, sức dầu thơm đó. Chúng ta thấy rằng những cái giới ban đầu ba vật đề thì nó có tính cách rất là quan trọng, càng về sau thì nó liên quan đến những cái oai nghi hoặc là những cái tính cách như là thọ giới, độ người, vân vân, và những cái gọi là trưng diện trang điểm riêng của bình ni, như là dùng cặn dầu mè thoa trà trong thân. Cặn dầu mè mà thoa đó thì để làm gì? Xưa đó là Ấn Độ người ta quý người nào mà cái nước da bóng, phải không? Nước da nó láng, nó bóng, mà hồi đó đó thì không có kem, cho nên cái cặn dầu mè này cũng giống như kem vậy đó. Dầu mè ép lại thành có một cái viên tròn tròn, nó sát dầu mè không á, thoa lên để cho nó bóng trong người, giống như mình thoa kem vậy đó, biết không? giờ thứ 51 là tự mình thoa, 52 thì mình không thoa, bảo tỳ kheo ni khác thoa, 53 đó thì vì chế giới tỳ kheo ni khác thì mình bảo thức Swamana thoa, rồi nếu mà thức Swamana bị cấm nữa thì mình bảo Sayini thoa, rồi nếu mà Sayini bị cấm thì mình biểu người nữ bạch y thoa. Thì như vậy tất cả những giới này đều liên quan tới cái giới mà thoa sức rồi cho thơm cho đẹp rồi vân vân, nhưng mà đều nó hạ xuống từng người từng người. Rồi mặc 56 mặc áo độn bông đó là gì? Mặc đồ độn, phải không? Đó. Tại các vị tỳ kheo thấy bà Mạc Lợi phu nhân eo rồi thon rồi này kia, cái ngực nở rồi hỏi sao mà được đẹp vậy, cái bà nói là áo rồi phải độn, cái về cũng bắt chước độn đó. Áo độn, quần độn rồi vậy đó, chứa đồ 57 chứa đồ trang sức của người nữ đó, chứa những cái thứ đeo, bởi vì chúng ta biết Ấn Độ đó người nữ nó đồ trang sức nó nhiều lắm đó, biết không? À, đeo nó gắn rồi tùm lum hết trơn, giữ mấy cái này thì cũng như là giữ lại cái nữ tính của mình thôi. Còn bây giờ 58 mang giày guốc cầm dù đi. Mình bây giờ thì mình cũng mang giày guốc cầm dù, nó bình thường. Nhưng mà đặt vào trong cái trường hợp thời xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, tôi thấy người nữ Ấn Độ đi chân không. Một là đi chân không mà hai là nó không có đội gì trơn á. À, nó không có đội nón, đội lá mà cũng không che dù nữa. Chỉ có trường hợp là trên đường đi mà thấy. À, trong xã hội Ấn Độ thời xưa mà, một là người nữ mà ngồi trên xe, hai là cầm giày guốc mang dù, mang giày guốc, đó là dâm nữ, đó là những kỹ nữ. À, cái hạng đặc biệt nó mới là sửa soạn như thế, cho nên giờ mình đi như dân thường ha. Nhưng mà cái đó là đặt trong cái xã hội của Ấn Độ, còn như mình đó thì mình mang giày dép, mình cầm dù cầm nón thì nó cũng bình thường thôi. À, không bệnh mà đi xe nè, đó cởi xe mình bây giờ. Nhưng mà hồi xưa là cái chuyện đi xe là cái chuyện rất sang, đúng không? Mà xe ở đó là xe ngựa, xe dê, xe nai rồi kéo chứ không phải là xe bình thường. Rồi tỳ kheo ni 60 không mặc tăng thị chi, tức như là không mặc đồ lót, không mặc cái áo lá đó, đúng không? Hoặc là mặc mà để hở gì đó, hở lưng hở đồ ra cũng không được đó. À, mình á ăn mặc theo Trung Hoa cho nên áo quần nhiều lớp nó cũng kín đáo, và Ấn Độ chỉ có một cái quấn một cái thôi à, cho nên nó phải có cái tỳ kheo ni phải có cái áo lót, à, nó dài dài một chút, chứ còn Ấn Độ nhiều khi nó nếu mà quấn cái y không á là nó hở lưng hở bụng một khúc rồi, đúng không? Đó. Rồi tỳ kheo ni trước không được mời chiều tối đến nhà bạch y, tất nhiên là mình đến nhà ta một cách là vô cớ mà đi buổi chiều không được, chiều tối mở cửa chùa đi ra đó làm cho ăn trộm nó lẻn vô, hoặc là mình mở cửa chùa đi không biết đi đâu, phải dặn với các tỳ kheo ni khác. 63 tỳ kheo ni mặt trời lặn mở cửa chùa đi ra không dặn với ai phạm ba vật đề đó. Những cái giới này là những cái giới mà liên hệ tới thứ nhất là phạm hạnh của mình, thứ hai là cái của cải của tam bảo, cho nên nó phải cẩn thận. 64 tỳ kheo ni không tiền an cư hậu an cư phạm ba vật đề. Tiền an cư đó là khoảng trước rằm 7 ha. 16 tháng 7 về sau thì gọi là hậu an cư, 16 tháng 7 cho tới 16 tháng 8 thì gọi là hậu an cư. Đó. Bây giờ 65, 66, 67, 68 đó là những cái giới mà khi xét người cho thọ giới của túc. Đó. Tuy nhiên là những cái người mà có những cái bệnh ha, đại tiểu tiện thường chảy, mũi giải thường ra, tức như là cái bệnh dơ giấy, ha, không sạch sẽ, thì Đức Phật á, muốn đệ tử của ngài á, cái hình thức nó phải trang nghiêm. Và có những cái loại bệnh này thì nó cũng rất là bất tiện, và như cái lời thưa thỉnh của ông Kỳ bà, ông Lương Y Kỳ Bà thì ông có thưa với Phật là bệnh mà bệnh nặng, bệnh truyền nhiễm thì đừng cho xuất gia truyền giới cụ túc. Đó. Biết người nữ hai hình, tất nhiên là này là gì đó, hai căn có vừa, mình gọi là, bây giờ mình gọi là gì hả, BD hay gì phải không? 67 tỳ kheo ni biết người hai đường hiệp một, tất nhiên là này cũng là một loại bệnh này nha. Đó, cho thọ giới cụ túc, tất nhiên là mình cho thọ giới cụ túc những người mà cái thân tướng không trang nghiêm hoặc là có bệnh nguy hiểm. 68 mắc nợ có bệnh, cho thọ giới cụ túc, phải không? 69 học nghề nghiệp thế tục để tự nuôi sống, phạm ba vật đề. Đó, học tất cả những cái nghề mà của thế gian, buôn bán làm ăn cũng không được nên ta phê bình. Mà thiệt ra mình mà nếu dính vô mấy cái chuyện đó rồi là phải lo lắng lời lỗ đủ thiếu rồi này kia, rồi làm sao thì giờ đâu mà tu tập. Đó. Cái chính của một vị tỳ kheo ni là chỉ tu tập tọa thiền và học kinh thôi, mà dính vô mấy này thì làm sao. Đó, cho nên không được học mà cũng không được dạy nghề nghiệp thế tục. Đó. 171 bị diệt tẩn mà không đi, bị đuổi mà không đi cưỡng. 172 không cầu mà hỏi, tất nhiên là muốn thưa thỉnh giáo lý với một vị tỳ kheo thì trước phải thỉnh ý trước. Đó, thỉnh ý là con xin hỏi vấn đề này, chứ phải tự tới hỏi đại. 173 tất nhiên là cố ý làm não người, cho nên trước mặt đi kinh hành hoặc ngồi nằm để cho cái cô đó cổ bỏ cái chỗ đó cổ đi. Này cũng là đụng chạm trên cái phương tiện mà gì đó, chỗ ở, phải không? Đó. 174 biết trong chùa có tỳ kheo tăng mà làm tháp ni, chùa tăng mình làm tháp ni thì trường hợp giống như trên, và có người ta không biết, ta vô người ta lễ bái cũng phạm tội. 175 thì thuộc về bát kỉnh, tỳ kheo ni dù 100 tuổi hạ thấy thầy tỳ kheo mới thọ giới phải đứng dậy nghinh tiếp cung kính lễ bái thưa hỏi thỉnh ngồi. Đó là cái nguyên tắc mà chi. Đây người nữ mình cái tánh rất là ngạo mạn. Đó, ngã mạn ghê lắm, biết không? Đó. Đối với chư tăng nhiều khi mình hay có cái tật khinh khỉnh vậy đó, không cung kính. Mà chính cái ngạo mạn đó là cái nguyên nhân mà khiến mình cứ phải làm người nữ hoài đó. Cho nên Đức Phật dạy bát kỉnh là để trừ cái tâm đó, cũng có một cái lý do rất quan trọng. 176 vì muốn tốt đi lắc mình đi eo đó, đúng không? Lắc mình đi. Mà thiệt, tôi thấy mấy người nữ Ấn Độ đó họ đi họ eo vậy lắm. Bởi vì nó quấn cái sari của nó đó, nó quấn cái đó, cái lụa nó mềm, nó dán cái y phục đó nó sát ở trong người, nó đi nó biểu diễn ghê lắm. Mà đi kiểu đó thì cũng hơi mệt. 177 sắm đồ chân diện hương thoa trà của người nữ. Phật không cho mình sức mà mình sắm mình để dành. Để làm chi? 178 bảo người nữ ngoại đạo. Trước rồi cấm hết từ tỳ kheo cho tới bạch y, giờ biểu người nữ ngoại đạo thoa trà trong thân. Thì những cái thứ này vẫn là những cái mang cái đặc tính ưa làm đẹp ha, ưa làm đẹp của người nữ. Cho nên những cái giới này mình không cộng chung với chư tăng. Chư tăng thì có những cái giới có chung với mình. Còn thường thường những cái sau này là riêng cho ni không à, đúng không? Đó. Thì đây là 178 pháp ba vật đề.